Cuộc kiệu nến đầu tiên kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, mầu nhiệm Giáng sinh dạy cho chúng ta biết khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu Kitô chia sẻ mọi hệ lụy của thân phận làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngài là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Do đó Trinh Nữ Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa. Đây đã là niềm tin của Kitô hữu thời giáo hội khai sinh. Nhưng vào đầu thế kỷ thứ 5, giám mục Nestorio, thượng phụ giáo chủ Constantinople, đã có lần giảng trước tín hữu rằng Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa, mà chỉ là mẹ của con người thánh thiện tên là Giêsu, trong đó con Thiên Chúa giấu ẩn mà thôi. Khẳng định trên đây của Đức giám mục Nestorio đã khiến cho tín hữu Constantinople hoang mang và gây ra các cuộc tranh luận sôi nổi, gây chia rẽ trong giáo đoàn địa phương và gieo bất hòa giữa tín hữu của các giáo đoàn khác. Các xung khắc ngày càng lan rộng, đến độ Đức Giáo hoàng Celestino I đã ra lệnh cho Thánh Cyrillo, giám mục thành Alexandria, triệu tập công đồng tại Epheso để tái khẳng định và minh xác đức tin công giáo. Ngày 22 tháng 6 năm 431, công đồng chung Epheso khai mạc và kết thúc ngày 17 tháng 7 cùng năm. Nhưng sự thật mà các giám mục nghị phụ công đồng muốn tái minh định đối với tín hữu và truyền thống của giáo hội tiên khởi đã hiển nhiên đến độ ngay trong chiều hôm công đồng khai diễn, Thánh Cyrillo đã ra bao lơn đền thờ thành Epheso và tuyên bố với đám đông tín hữu đứng dưới quảng trường rằng niềm tin công giáo do các thánh tông đồ truyền lại khẳng quyết rằng Đức Maria là Theotokos, nghĩa là Mẹ Thiên Chúa, bởi vì Đức Giêsu là người nhưng cũng là Thiên Chúa. Mẹ Maria là mẹ của toàn con người, chứ không phải chỉ là mẹ của một phần con người Đức Giêsu mà thôi. Vì thế mẹ Maria là Theotokos, là Mẹ Thiên Chúa. Toàn dân đứng dưới quảng trường đồng thanh vui mừng hô lớn, vạn tuế mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Và sau đó, Kitô hữu đã tổ chức một cuộc rước nến trọng thể. Hàng ngàn ánh nến lung linh soi sáng gương mặt tin yêu của tín hữu thuộc mọi lứa tuổi hiện diện tại quảng trường. Họ vừa đi vừa sốt sắng hát thánh ca kính mừng Maria là Mẹ Thiên Chúa. Dân chúng đi trước, theo sau là các linh mục, tu sĩ nam nữ và cuối cùng là 200 giám mục nghị phụ tham dự công đồng. Cuộc rước tối ngày 22 tháng 6 năm 431 ấy đã là cuộc rước nến trọng thể đầu tiên trong lịch sử giáo hội kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, không có mẹ, không ai trong chúng ta có thể chào đời. Vì thế hình ảnh bà mẹ cũng là hình ảnh của tình yêu thương trao ban sự sống. Khi mừng kính lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm dương lịch, cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Giáo hội không chỉ cầu xin phước lành của Thiên Chúa bằng cách phó thác năm mới cho sự chở che hiền mẫu của mẹ Maria, mà còn muốn mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy biết noi gương sống của mẹ, mở rộng tâm lòng đón nhận Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa, để cuộc đời chúng ta cũng trở thành suối nguồn tình yêu thương trao ban sự sống, niềm an bình, tươi vui và hạnh phúc cho mọi người chung quanh. Khi tin vào Thiên Chúa và sống theo luật lệ của Ngài, tín hữu là người được chúc lành và là người được mời gọi trở thành phúc lành đối với tất cả mọi người khác. Chương 6 câu 25 đến 27 sách Dân Số là một lời chúc lành rất cổ xưa mà Aaron và hàng tư tế Do Thái có nhiệm vụ ban phát cho cộng đoàn tín hữu. Vì nó là lệnh truyền của Thiên Chúa, nên phước lành không chỉ là một lời cầu chúc mà là thực tại gói trọn những gì đã được nói lên trong đó. Khi kêu cầu danh Thánh Chúa để chúc lành cho dân, là vị tư tế, là vị linh mục, xin Thiên Chúa tuôn đổ mọi ơn lành xuống trên tín hữu. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, hộ phù là động từ diễn tả mọi giá trị của một cuộc sống tràn đầy, sức khỏe, giàu có, sức mạnh quân sự và dòng dõi đông đúc. Dân Do Thái quan niệm rằng phước lành của Thiên Chúa phải thể hiện ra một cách cụ thể qua cái sung túc và giàu có vật chất như dấu chỉ của sự giàu có sung túc tinh thần. Tuy nhiên, mọi ơn lành họ nhận lãnh được phát xuất từ lòng nhân từ của Thiên Chúa, chứ không phải do công lao của họ. Khi ánh sáng gương mặt thánh thiện và yêu thương nhân hiền của Thiên Chúa soi chiếu và hướng về đâu, thì ở đó cũng tràn đầy an bình. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, an bình là ý niệm gói trọn tất cả mọi điều thiện hảo và phước lành của Thiên Chúa. Và hình ảnh Thiên Chúa hướng mắt nhìn tín hữu như vị vua đoái nhìn tôi tớ là dấu chỉ các tâm tình nhân hậu của Ngài. Trong thế giới Kinh Thánh cũng như trong nền văn hóa của các dân tộc vùng Trung Đông Cổ, tên gọi rất quan trọng và đặc biệt ý nghĩa. Nó diễn tả bản chất, cuộc đời và hành động của người mang nó. Tên của một người cũng chính là người đó. Khi kêu cầu danh Gia Vê Thiên Chúa trên dân chúng, là vị tư tế, là vị linh mục, kêu khấn sự trở che hộ phù của Gia Vê. Tên gọi Gia Vê trong tiếng Do Thái diễn tả sự hiện diện và dấn thân của Thiên Chúa luôn bênh đỡ hộ phù dân Ngài trong mọi nơi và mọi lúc. Khi kêu cầu danh thánh Gia Vê Thiên Chúa và đặt tên Ngài trên tín hữu, là vị linh mục cho thấy họ thuộc quyền sở hữu của Gia Vê và vì thế được hưởng mọi phước lành phát xuất từ thực tại họ thuộc về Thiên Chúa. Thực tại tuyệt diệu ấy được Thánh Phaolô nhắc nhở cho các tín hữu Galat biết trong thư gửi cho họ, chương 4 câu 4 đến câu 7. Khi chương trình cứu độ do Thiên Chúa hướng dẫn tiến triển theo ý Ngài, Thiên Chúa cho Đức Giêsu con của Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc loài người khỏi tình trạng sống nô lệ, tội lỗi, sự dữ và cái chết, để trở thành con nuôi của Ngài. Chính lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài đã khiến cho tín hữu được ơn cứu độ, được trở thành con cái Thiên Chúa, có quyền gọi Thiên Chúa là Abba, là Cha, và hưởng mọi quyền làm con của Chúa. Ơn cứu độ khiến cho họ trở thành con cái Thiên Chúa ấy là một ơn hoàn toàn nhưng không, chứ không do sức riêng hay là kết quả của các việc lành phúc đức tín hữu làm được. Sinh ra từ một phụ nữ là kiểu nói thánh kinh dùng để ám chỉ thân phận làm người. Và sinh ra dưới luật lệ để cứu chuộc là kiểu nói thánh Phaolô dùng để diễn tả sự kiện là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô đã hạ mình vâng phục sống thân phận con người, đi lại con đường cuộc sống của mọi con người từ lúc thụ thai, sinh ra, lớn lên, lao nhọc, chịu khổ đau rồi chết đi như mọi người. Nhưng chính thái độ chấp nhận hoàn toàn ấy của Chúa Giêsu đã đem lại cho loài người ơn cứu độ. Cuộc sống cứu độ, cuộc sống mới là con Thiên Chúa được Chúa Giêsu trao ban cho tín hữu qua thần linh Thiên Chúa mà họ nhận được trong bí tích rửa tội. Chính Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hóa, thúc đẩy và hướng dẫn tín hữu sống cuộc đời làm con cái Thiên Chúa và có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Lòng tin như thế là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và là một ơn nhưng không Thiên Chúa ban. Nhưng muốn được gặp Chúa, muốn được ơn cứu độ, con người cũng phải biết nỗ lực kiếm tìm Thiên Chúa nữa. Thái độ hay điều kiện đầu tiên giúp cho cuộc kiếm tìm ấy đạt kết quả là con người phải biết mở rộng tâm lòng mình, đón nhận ánh sáng từ trời cao, mở rộng đôi tai tâm trí để lắng nghe được tiếng kêu mời của Chúa, và giữ cho tâm lòng mình được đơn sơ, thanh sạch để có thể lãnh hội được ý nghĩa sứ điệp Thiên Chúa gửi tới qua các dấu chỉ trong đời. Đó là ý nghĩa trình thuật các mục đồng mau mắn nghe lời Thiên Sứ báo tin, tìm đến hang đá gặp Chúa Giêsu hài đồng và thờ lạy Ngài như Thánh Luca trình thuật trong chương 2 câu 16 đến 21. Thái độ thinh lặng thờ lạy, ấp ủ Chúa Giêsu trong lòng và suy gẫm mọi sự của mẹ Maria là thái độ sống lòng tin sâu thẳm tuyệt diệu. Dưới ánh sáng của lòng tin ấy, mỗi một biến cố trong đời đều trở thành một dấu chỉ dẫn đưa con người tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Và cũng giống như các mục đồng xưa kia, mỗi cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giêsu cũng biến đổi cuộc đời và khiến cho tín hữu trở thành người loan báo Chúa Giêsu cho mọi người khác. Và đây là ơn gọi làm mẹ tinh thần của mọi Kitô hữu. Sống đức tin có nghĩa là gặp gỡ Chúa Giêsu, tin yêu Ngài, cưu mang Ngài trong tâm lòng và cuộc sống, để cho Ngài lớn lên trong cuộc đời chúng ta, rồi đem Ngài đến cho người khác. khi sống đức tin sâu đậm, Kitô hữu khiến cho Chúa Giêsu sinh ra trong tâm lòng của người khác và cho họ được sinh ra trong cuộc sống mới là con cái Thiên Chúa. Nghĩa là Kitô hữu chia sẻ chức làm mẹ của Đức Maria, mẹ Thiên Chúa. Chúng ta có ý thức được ơn gọi cao cả và vinh dự lớn lao ấy phát xuất từ lòng tin vào Chúa Giêsu cứu thế hay không? Chúng ta có biết bắt chước các mục đồng, chiêm ngắm thờ lạy Chúa rồi loan báo Chúa cho người khác hay không?